Mấy ngày nay quý vị tới đây tu học, nhờ khí hậu mát mẻ quý vị học nó đỡ nhức đầu, mà tối ngủ có được không, hay là học nhiều quá là làm ác mộng? Ngủ được không? Mấy bác 85 với lại 82 ngủ được không? Uống thuốc ngủ mà ngủ được không? Vậy tốt rồi. Bác Diệu Nhẫn ngủ được không? Vậy tốt đó. Vậy thì học thêm duy thức nữa thì ngủ nữa. Tại có nhiều người sợ học duy thức thì thức hoài á. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta học mà chưa hết á thì sẽ xin quý thầy trong ban tổ chức nhường cho mình cái phần tụng kinh niệm Phật học thêm nữa, nhờ mình đi học học tiếp. Rồi hôm qua chúng ta đang học tới bài kệ thứ 17, 18, 19. 19 là vấn đề tái sinh. Bài kệ thứ 19 là do các tập khí của nghiệp và hai loại chấp thủ năng và sở, nên khi thân dị thục trước vừa mới dứt, tức là cái thân này đây, thì tái hiện dị thục sau, tức là một cái thân sau. Thì quý vị lấy cái hình tái sinh đó, tức là cái hình trong trang số 8, quý vị thấy cái gì không? Quý vị thấy trên cái hình đó thì nó có cái Alaya, là cái phần Alaya ở dưới. Thì từ Alaya nó chuyển ra, gồm có một khi mà thế giới Alaya nó tạo ra hết. Quý vị nhìn thấy cái gì? Nó tạo ra thế giới. Thế giới ở đây là thế giới của mình sống, chứ không phải thế giới của người khác cả nha. Thế giới của mình sống, và bên trong đó có cái thân. Thân là thân ai? Thân mình. Hôm qua có cô Phật tử mãi không hiểu tại sao có cái gì mất đi, hôm nay hiểu chưa? Có hỏi bạn đạo chưa? Chưa hả? Không ai giúp cô đó hết hả? Giờ tôi phải làm suốt đêm tôi ngủ không được. Thôi đùa, không phải đâu. Tôi phải dùng cái danh từ khác. Hôm qua các vị khác hiểu hết chưa? Khi mình chết á, giờ tôi làm lại cái khác, vẽ cái hình khác. Đây là cái dòng Alaya dưới này. Khi bắt đầu mình tái sinh sau một kiếp sống á, đây là một kiếp sống, mỗi một kiếp sống á, thì từ đây nó tỏa ra cái hình vòng tròn quý vị thấy trong cái hình quý vị có đó, trang số 8 á, thì coi là đây là cái thế giới. Trong danh từ duy thức học gọi là khí thế gian, trong đó nó có một cái thân, danh từ duy thức học gọi là căn thân. Khi mình chết á, thì cái này nó tan rã, đúng không? Thân này nó tan rã. Nó tan rã nó đi đâu? Nó tan rã nó biến thành chủng tử. Và nó lại, tất cả những cái gì mà biến thành chủng tử là đều nó có cái chỗ trở về của nó, vô cái kho chứa của nó. Quý vị hiểu không? Vô cái kho của nó chứa trong này. Căn thân nó tan hoại, biến thành chủng tử mà. Vậy thì đâu có mất đi đâu. Thân mất nhưng mà những cái chủng tử nó lại chạy trở vào trong này. Những cái gì mình làm trong thế giới, mình làm trong lúc sống, mình đối xử với người này người kia ở đây nè, nó cũng đâu có mất, nó lại biến thành chủng tử rơi vào đây. Rồi cái thế giới mình sống trong đó khi mình chết đó, thì cái thế giới này, cái thân nó rớt vào đây thôi, còn thế giới này nó còn nguyên hả? Nó làm gì? Nó cũng tan biến luôn, biến thành chủng tử lại rơi vào đây. Rồi nó chạy tới đây, nó lại tái sinh ra thành một cái khác nữa. Nhờ như vậy, thí dụ như quý vị niệm Phật á, thì kiếp sau cái vòng tròn bự này là cái gì? Cực lạc. Còn nếu mà người nào giết người á, làm mổ heo mổ bò á, thì sau đó lại ra thức nó biến ra thành một cái cảnh giới cho người đó. Ở trong đó cảnh giới đó là gì? Địa ngục. Rồi trả cái tội dưới địa ngục vài ba trăm kiếp, mấy ngàn kiếp, xong rồi dưới này là quỷ sứ nó chiên xào mình, rồi trả đầy đủ 500.000 kiếp hay là mấy trăm ngàn kiếp đó, thì cái này nó lại tan đi, nó lại rơi vào đây. Rồi sau đó những cái hạt giống khác ở dưới này đến ngày giờ nó chín mùi, nó lại cho lại là một cái thế giới khác. Tới đây hiểu chưa? Chính như vậy á, tôi nói mình đang sống ở Houston, thân mình đang đây, Houston đây. Khi mình chết á, thì cái cảnh giới này nè, nó lại tan thành chủng tử, nó biến thành chủng tử và nó ẩn đi, nó ẩn xuống. dùng danh từ là ẩn và hiện. Đây là hiện ra. Khi mình chết thì tất cả những cái này nó ẩn xuống, biến thành chủng tử và nó tạm ẩn, lưu trú, được cất giữ trong kho tàng thức. Để rồi chín môi lại nở ra, lại hiện hành ra. Quý vị hiểu rõ chưa? Rõ rồi không? Không hiểu chưa?
Dạ, tại vì hôm nay thầy dùng cái danh từ ẩn đó, thành ra con chơi
được.
Thầy con mất là con tưởng như là không còn, không ra là vậy.
Được rồi, không sao. Người nào không hiểu thì tôi phải dùng chữ khác. Không dùng chữ Nam thì dùng chữ Bắc. Không được Bắc thì dùng chữ tiếng Anh. Không được tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Pháp, đủ thứ tiếng nào biết. Rồi khi cái căn thân này á, nó còn có hai loại. Khi mình sinh ra đó, thì cái căn thân này á, gọi là cái xác thân này á, nó có hai loại căn. Một loại là tịnh sắc căn và một cái gọi là phù trần căn. Tịnh sắc căn và một cái căn khác gọi là phù trần căn. Cái phù trần căn là cái thô phù. Ví dụ như quý vị thấy con mắt của tôi đây, hay là con mắt của quý vị, hay là cái lỗ tai. Tai là nhĩ căn, đây là nhãn căn, đây là cái mũi là tỷ căn, cái lưỡi là thiệt căn. Thì những cái này á, nó thô phù, ở bên ngoài nhìn thấy được, người ngoài nhìn thấy được, thì nó gọi là phù trần căn. Quý vị có thấy ruột của tôi không? Không. Quý vị có thấy cái retina của tôi không? Không. Những cái gì mà quý vị không thấy á, hay là tôi không thấy của quý vị á, những cái đó là tịch sắc căn, nó nằm bên trong. Con mắt á, nó có cái võng mô ở trong á, cái đó nó thu hình. Cái lỗ tai mình nghe được, cái này là chỉ là vành tai thôi, ở trong nó có cái mà gọi là màng nhĩ ở trong á, thì mới nghe được âm thanh. Cái mũi ở trong á, nó có những cái dây thần kinh ở trong, hít vào đó thì nó biết được mùi gì á. Rồi cái đó, những cái ở bên trong á, nó gọi là tịch sắc căn, nó vi tế ở trong. Thì cái này quan trọng, thì tí nữa mình sẽ sang cái vấn đề quan trọng của duy thức, đó là vấn đề cộng biến và tự biến. Khi mình học hiểu về duy thức rồi, duy thức nó sẽ cho mình hiểu duy thức, thì sau này mình gặp những cái vấn đề gì đó thì nó sẽ giải nghĩa, cắt nghĩa cho mình hiểu rõ hơn. Cho nên cái sự ích lợi của duy thức học là như vậy, cắt nghĩa cho mình tại sao nhân quả nó là thế nào, tại sao nhân quả ba đời, tại sao nó có cái này, tại sao có cái kia. Thì nhờ như vậy quý vị học Phật sẽ thông minh hơn một chút xíu. Còn nếu không nó mình học Phật mình cứ ù cà cà, ai dạy sao làm vậy. Rồi, đó là về cái phần thân căn. Thì nó có hai phần là tịnh sắc ở bên trong và một cái ở bên ngoài là phù trần căn. Và cái thế giới mình ở đây là cái vòng tròn bự nè. Nó, cái thế giới mình đang ở trong đó, nó là kết quả của A lại gia thức của mình và A lại gia thức của nhiều người khác nữa. Đây, bắt đầu thấy cái phần rắc rối. Rồi, xin mời một vị nào lên bồi bảng. Trong lúc bồi bảng thì tôi nói tiếp. Hôm qua chúng ta học về những chủng tử nó rơi xuống A Lại Da. Thì cái phương pháp tu tập của duy thức học nằm ở chỗ ngăn ngừa không cho những chủng tử hữu lậu tái hiện, để chúng không có dịp lớn lên, không có dịp huân trưởng, làm cho nó yếu dần đi hoặc là có thể bị lấn át. Duy thức học, vấn đề mà của duy thế học là vấn đề chủng tử và hiện hành. Thì hôm qua chúng ta học nó có bốn cách chủng tử, gọi là luật nhân quả đó. Nó có bốn cách trong đây, trong A Lại Gia thức là những cái chủng tử. Khi nó chín mùi á, dị thục á, thì nó hiện hành ra ngoài cho ra một kết quả nào đó, hoặc là nó tác động ra ngoài biến thành những cái hành động nào đó. Những cái hành động này nó trở thành nhân. Nó có hai loại mình nói hôm qua đó, là một á, chủng tử sinh chủng tử, cái này sinh ra cái này thì mình không làm gì được, tại mình không có vào trong đó là mình làm gì được hết. Rồi chủng tử sinh ra hiện hành, khi mà nó cho ra quả đó, mình cũng không có làm gì được hết. Tức là trong một kiếp nào đó mình giết ai gì đó, thì đến ngày nào đó cái quả nó trổ ra, ra cái quả đó mình không có làm gì được hết, đành chịu thôi. Nhưng có những cái việc mình có thể thay đổi được, là những cái hành động này khi mình làm á, thì nó rơi vào trong này. tức là hiện hành huân chủng tử đi vào mình làm được. Tức là hồi trước mình giết người thì đáng lẽ là mình sẽ bị trả quả là người giết lại, nhưng mà trong khi cái quả nó chưa trổ ra, tức là nó chưa chín á, thì mình đi phóng sanh giúp người, cứu người, những cái này nó cho vào những cái chủng tử khác, thì cái những chủng tử này nó sẽ nó chống đối với cái này, thì hai cái này nó sẽ thanh toán với nhau ở trong. Thì cái vấn đề ở đây mình tu hành là làm sao để chuyển hóa những cái chủng tử đó, mà cái khó là mình không vào đây được, mà làm sao chuyển hóa nó được thì phải đi qua cái con đường 3-4 là làm những cái hiện hành, tức là những cái hành động để nó đưa vào những cái chủng tử mới. Những chủng tử mới đó nó mới đi sửa đổi những chủng tử cũ trong đó. Đó là vấn đề thay đổi hoặc là tiêu diệt những chủng tử. Mình có thể thay đổi những chủng tử ở trong Alaya hoặc là tiêu diệt nó luôn. Tôi lấy cái thí dụ khác. Khi mình bị bệnh, thí dụ như là quý vị bị bệnh ho nè, hay là nhức đầu, đau bụng, ăn bậy, hay là thí dụ như ho đi, mình đi đâu đó rồi mình gặp người ta có cảm cúm, người ta truyền vi trùng cho mình, đúng không? Rồi cái vi trùng nó vào, nó nằm trong người mình. Thế giờ mình muốn hết cái bệnh đó đó thì mình làm gì? Vi trùng nó nằm ở đâu? Nằm bên trong. Còn mình đứng ở đâu? Đứng bên ngoài, sao đánh vi trùng? Sao giết vi trùng? Quý vị cầm dao, quý vị đâm vô ngực á hả? Nếu quý vị đang bị ho lâu đau phổi, quý vị cầm dao đâm vô ngực giết vi trùng hả? Có vậy không? Uống thuốc, hay quá, đúng rồi. Uống thuốc là làm gì? Là cho một loại vi trùng khác, đúng không? Entire vi trùng, cho một loại vi trùng khác chạy vào trong này, rồi cái những cái con mà chemical đó nó đi tìm gì? Nó đi tìm những con vi trùng kia, nó đánh mình khỏi cần đánh, mình đánh không được, đánh nằm trong sao đánh nó được, phải không? Cho con vi trùng khác mà vi trùng tốt cho vào trong này để giết con kia, uống chừng tuần lễ cái hết bệnh, tức là mình đã giải nghiệp rồi, phải không? Còn có nhiều người nói hay lắm, nó đang ho, nó tại nó đang nghiệp, nó kệ, nó cho nó hồi, nó hết rồi. Nhắc nhắc trời vậy á, nói cái nghiệp nó làm ác, nó phải ho, bây giờ để nguyên đi cho nó trả nghiệp. Cái đó là không có làm ăn gì hết á, cái đó là thụ động. Nếu vậy thôi cứ ngồi yên đi chờ trả hết nghiệp. Không có, quý vị không có chờ trả hết nghiệp. Mình phải thông minh, phải chuyển nghiệp chứ không chờ trả hết nghiệp. Thầy nghiệp con ngu quá à, con không hiểu gì hết đó thầy. Không hiểu phải đi học để chuyển cái nghiệp ngu. Tham quá mà con tu không được đó thầy. Thì phải ráng tu để mà chuyển cái nghiệp tham. Còn đó là một cách, đó là cách để mà diệt trừ những cái chủng tử bên trong. Còn cái thí dụ nữa là những nhà ở đây xây bằng gỗ không, đa số bằng gỗ. Và quý vị biết gỗ từ từ lâu ngày á, mà mưa nhiều ẩm thấp rồi á, thì trong nó sinh ra những con mọt, con mối ở trong đó. Mà mấy con mối ở trong đó nó từ từ nó ăn mục hết cái gỗ của mình. Thì từ từ đó chừng 10 năm sau là cái trailer đằng kia muốn sụp rồi kìa. Không ai ở trong đó được hết. Giờ mình biết là mối lâu lâu mình thấy có vài con nó đi ra vô tỉnh bơi vậy đó, trước mặt mình khiêu chiến mình. Thì mình đọc mấy con nó chết thì được, tại nó lỡ nó đi ra, tại trong này nó đi ra thì nó ra phiếu của mình, thì mình giết nó được. Mà nó chạy vào trong này thì thôi hết, làm gì được nó. Quý vị có chui ở trong gỗ giết mấy con mối không? Trừ khi nào quý vị có phép biến thành tí hon chui vào trong đó, và chui vào trong đó mối nó cả chục con nó nhảy vô nó cắn chết thì sao giờ? Xịt thuốc hả? Xịt thuốc á, xịt thuốc nó chỉ dính ở mấy cái vỉa này thôi, không làm sao giết cả đám được. Mà giết mối thì tội phải không? Mình làm gì? Mình không. Có một cái technique, những nhà bác học người ta chơi ác lắm, nhưng mà thôi kệ không sao, cái đó là chuyện người ta. Người ta làm cho một con mối bị contaminate, cho con mối đó bị bệnh. Trời ơi, chích cho con mối là cái bệnh sida S. Rồi cho con mối nó chui vô trong này. Con mối này nó vô nó nó tìm mấy con mối khác nó cua. Xong rồi nó làm tùm lum hết, trong này mấy mối này bị bệnh hết, xong nó chết hết cả đám trong. Đó là cái cách thức chuyển nghiệp đó. Cho nên quý vị muốn chuyển một cái nghiệp gì đó thì phải đưa những cái chủng tử mới, những chủng tử ngược nó vào. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên tu mà không có làm gì hết đó thì không có được. Phải làm một cái gì đó ngược lại với những cái hồi xưa của mình. Tức là mình đang đưa những chủng tử mới vào, chủng tử trong sạch vào, để mà hóa giải tất cả cái tâm thức của mình. Đó. Đó là cách những người mà thắc mắc làm thế nào để chuyển nghiệp, làm thế nào mà để tiêu diệt hoặc là chuyển hóa những chủng tử ở trong, là như vậy đó. Là gì? Cuối cùng là phải tu tu để đưa những chủng tử mới vào. Rồi, rõ chưa? Đó, giống như là đó là cách đưa vi trùng vào để giết những cái vi trùng bên trong. Hoặc là hôm trước tôi nói là vẽ ra những cái âm điện tử với dương điện tử đó. Hai cái nó đụng nhau thì nó hóa giải nhau, neutralize nhau. Bây giờ mình sang cái cộng biến và tự biến. Đây là một cái vấn đề đặc biệt và quan trọng, và những cái khái niệm quan trọng của duy thức. Trước khi đi tiếp tục đó, thì có một số những vị nào mà chép không kịp hoặc là không có nhớ nổi, những vị mà khoảng 60 trở lên hay 70 đó, viết không kịp đó. Nhưng mà chắc mấy vị 80 đây viết còn kịp. Thì những vị nào đã có sách Tâm và Ta rồi đó, thì quý vị bắt đầu từ cái trang 132. Thì trong đó nói một chút về duy thức học, gồm có Alaya thức, ba cái thức chính có nói ở trong đó: Alaya, Mặt Na và ý thức, cùng với 51 tâm sở ở trong đó. Nếu quý vị không có nhớ nổi thì quý vị nào đã có sách này rồi đó thì về mở ra coi đó. Cho quý vị yên trí, không thôi không có nhớ. Giờ mình sang cái tự biến và cộng biến. Quý vị ngồi xa nghe thấy rõ không? Thầy giác mãn ngồi nghe thấy không? Nghe thấy hả? Có nhiều lúc tôi cảm thấy đằng xa không nghe thấy, nên tôi phải phát âm lớn hơn. Nói cỡ này quý vị nghe đủ không? Nói vậy quý vị nghe không? Nói nhỏ hơn nữa thì quý vị nghe không? Tôi nói như vậy là quý vị đằng xa nghe không? Cô đằng chót có nghe thấy không? Ở dưới có nghe thấy không? Nếu mà tôi nói cỡ này á mà dưới không nghe thấy thì lợn giơ tay lên. Mấy vị ở dưới có nghe thấy không? Ai không nghe thấy giơ tay lên coi. Nghe thấy hết hả? Rồi, nghe thấy hết thì tôi nói cỡ này thôi. Cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, nó là do Alaya của mình biến hiện ra, nhưng cùng lúc nó cũng là Alaya của những người khác biến hiện ra. Lạ không? Mà không những thế giới đâu, mà cả cái thân của mình cũng có trong Alaya của người khác nữa. Quý vị hiểu không? Cái thân của tôi đang ngồi đây là do Alaya của tôi biến ra, và cái thế giới này á là cũng là do Alaya của tôi biến ra. Nhưng mà kẹt cái là khi mà nó biến ra, nó lại có quý vị ngồi trong đó. Tức là sao? Tức là quý vị cũng có trong Alaya của tôi, cho nên tôi mới nhìn thấy quý vị. Tại quý vị được biến trong Alaya của tôi nữa. Tới đây quý vị rõ chưa? Có ai hiểu không? Quý vị là từ Alaya của tôi biến ra. Vị nào mà ngồi trong này á là có chủng tử trong Alaya của tôi biến ra đó. Mà quý vị nhìn thấy tôi cốt là tôi cũng có chủng tử trong Alaya của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị nào mà muốn gieo duyên á, tức là chưa bao giờ thấy ai á, thì mình tới gặp người đó, tức là người, hoặc là người đó có trong mình, hai là người đó sẽ rơi vào Alaya của mình. Đó là vấn đề gieo duyên. Đó. Những người nào mà chưa từng thấy Thầy Chí Siêu mà hôm nay tới rồi là chết rồi, là cái hình bóng của Thầy Chí Siêu nó rơi vào trong Alaya của mình. Rồi mốt rồi muốn nó xóa nó đi là mệt lắm hả? Dạ. Dạ, mỗi lần như vậy là phải vẽ hình. Vẽ hình thì quý vị hiểu ngay lập tức, người ta nói đó, là nghe 10 câu đó, hay là nghe 10 chữ đó, nó không bằng vẽ một cái tấm hình. Một tấm hình nó giải thích ngay lập tức. Chắc cái này phải nhờ quý vị nào tăng cái volume lên. Tại quý thầy hơi, quý thầy tụng kinh hơi nó tốt hơn tôi. Trên quý thầy tụng quang quang à, còn mà đến giảng sư thì hết hơi rồi, nên phải tăng lên chút xíu. Mà nhất là giảng sư đến ngày thứ ba nữa là không hết tăng rồi. Rồi bây giờ tôi làm cái này rồi, tăng như vậy là rất là tốt rồi đó. Rồi giờ tôi vẽ cái này, tức là chúng ta cùng chung nhau tạo ra một thế giới. Ngôi chùa này đó, đầu tiên đó, khởi niệm lên muốn có ngôi chùa này là do ai? Do Thầy Tịnh Trí. Cho nên ngôi chùa này đầu tiên là bắt đầu nó nằm trong tâm của Thầy Tịnh Trí, đúng không? Và kế tiếp đó, một mình Thầy Tịnh Trí xây nổi cái chùa này không? Không nổi. Thầy Tịnh Trí mới kêu gọi hay là cái gì đó, thì từ từ có những người khác tới để mà giúp. Rồi đến khi ngôi chùa này thành hình, nó là do công sức của Thầy Tịnh Trí và bao nhiêu Phật tử ở Houston. Cho nên đến khi ngôi chùa thành á, là do tự biến đầu tiên của Thầy Tịnh Trí và cộng biến của bao nhiêu người này. Giờ tôi làm một cái hình khác. Cái thế giới mình sống đó, là tôi lấy cái ví dụ, đó là một cái screen, tức là một cái màn ảnh. Tức là khi quý vị thấy, khi chủng tử nó hiện hành thì nó phải hiện hành là một cái nơi nào đó, ảnh hiện lên giống như mình chiếu phim á, thì nó có một cái màn ảnh, một cái screen. Thì đây là một cái màn ảnh. Ở đây có nhiều cái máy. Đây, chúng ta nói chuyện high tech, những người đang có máy hình, máy ảnh gì tùm lum hết. Thì đây là mỗi cái máy đây, mỗi một cái máy ở đây, mỗi một cái vòng tròn ở đây á, là một chúng sinh. Ví dụ như bốn chúng sinh đây. Chúng sinh này á, từ cái này xa quá, ta vẽ gần gần chút xíu, tôi phóng xa quá chịu nổi. Chúng sinh này đó, trong tâm thức của họ, tâm thức của Thầy Tịnh Trí đó, nghĩ tới ngôi chùa Tịnh Lập, Thầy phóng ra một cái mô hình ngôi chùa. Hồi Thầy Tịnh Trí mới phóng ra ngôi chùa đó, thì nó có cái Tịnh Lập Temple, chánh điện đằng kia. Thế nó có hai cái cốc thôi. Rồi chánh điện, hai cái cốc đó không? Lấy ví dụ ngay tại chỗ. Về sau đến thời Thầy Pháp Quang, Thầy Tịnh Trí vô thất, Thầy Pháp Quang ra. Khi 3 năm Thầy Tịnh Trí ra, thấy ở đây có cái giảng đường, mình đang đứng ở trong này. Cái giảng đường này á, là nó từ đâu ra? Từ Thầy Pháp Quang phóng ra này, đúng không? Phải vậy không? Rồi trong lúc đó đó, lúc Thầy Pháp Quang về ở thì xây thêm vài cái cốc nữa, tổng cộng 8 cái cốc. Thì 8 cốc này là do vừa Thầy Tịnh Trí phóng ra và Thầy Pháp Quang cũng góp sức trong đó nữa. Và những Phật tử khác đóng tiền góp vào làm những cái cốc phóng vào, chiếu vào. Quý vị hiểu không? Tới đây quý vị rõ chưa? Rồi. Từ từ tất cả những cái gì mà nó thêm thắt vào đây là do những bao nhiêu những cái vừa của những cái người cũ và nhiều của những người mới. Mỗi người chiếu vào, phóng vào. Có người vào trong này tham dự một cái mô hình đã có rồi, và một người khác Phật tử tới góp thêm hai cái đèn dược sư. Thí dụ như là cô Diệu A tới phóng vào hai cái đèn dược sư ở nằm trong này. Cho nên đến khi tất cả cái chùa Tịnh Luật này nó thành hình, tất cả những cái gì hôm nay có đó là do bao nhiêu người? Là do tự biến và cộng biến. Thầy thấy rõ chưa? Rồi, vậy nó nhận là rõ rồi ha. Đó, cái thế giới mình đang sống đây là tự biến và cộng biến. Nếu mà trong trước khi nó hiện hiện ra đó, thì nó phải có sẵn trong tâm thức. Quý vị ở đây, quý vị đã đang ngồi ở đây ở Houston, tức là ở nước Mỹ này, có người nào chưa từng nghe tới nước Mỹ mà có mặt ở xứ Mỹ này không? Con nít mới đẻ ra, tại vì sao? Tại vì cha mẹ nó đang ở trong nước Mỹ rồi. Tất cả những người Việt Nam có mặt ở đây là tại vì ở Việt Nam đã nghe nói tới Mỹ, đã nhìn thấy người Mỹ, rồi mong muốn đi sang nước Mỹ, rồi mong muốn vượt biên để đi sang nước Mỹ, phải nuôi những cái chủng tử nó có chữ Mỹ ở trong đó. Đến một ngày nào nó hiện hành đủ duyên á, thì có người hỏi đi vượt biên á, và đủ tiền á, thì đi. Còn mà cái người thường á, ở Cao Bằng, Lạng Sơn hay là ở xứ Khỉ Ho Cò Gáy ở mũi Cà Mau hay gì đó, không bao giờ nghe thấy chữ đó á. Hỏi người ta đi không, hỏi xứ Mỹ là xứ mô. Không biết ở đâu á, thì thôi đi đâu. Cho nên nếu mà quý vị muốn về cực lạc á, ít nhất mình phải có nghe quý thầy giới thiệu về cực lạc, rồi nghe từ từ. Ban đầu mới nghe đó thì nó là tân huân, mới nghe tại xưa này mình không có. Những người tu A Di Đà lâu năm là lâu kiếp rồi, nghe thấy A Di Đà cái là nó chớp lên liền, nó chớp đinh tích 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 à, nhắc lại liền. Ai nói A Di Đà là trong A Lại Giác Thức, nó đụng tất cả chủng tử cũ đó, chớp 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 lên cái nó sáng lên, nó chờ cơ hội. Và những người đầu tiên chưa nghe thấy đó thì nghe A Di Đà Phật là cái chi không hiểu, và từ từ mình mới tìm hiểu A Di Đà là cái gì, rồi cực lạc là cái gì, rồi mình mới mong muốn về cực lạc. Cũng giống như quý vị đã mong muốn sang xứ Huê Kỳ này, đến một ngày nào nó đủ nhân duyên, đủ tiền, đủ bao nhiêu lạng bà lạng vàng đó, trả cho những cái chủ thuyền đó, thì mới cho quý vị đi tới đây. Thì trước hết phải có những cái chủng tử đó trong đầu. Những quý vị nào đã nghe Duy Thức nói về Duy Thức, rồi muốn biết về Duy Thức là cái gì á, thì mới lần mò đến. Nên chư Phật ra đời để làm cái gì? Để gieo cho quý vị những cái chủng tử mới, những chủng tử của Phật, chủng tử của trí huệ. Vấn đề của mình tu là làm sao Tây Tạng nó gọi là get connection, tức là làm sao đón nhận. Cho nên Tây Tạng họ hay tới gặp các vị Lạt Ma để xin blessing, ký vào đầu mấy cái tới đi ha, có cái cổ không biết. Tức là bắt đầu gieo nhận lãnh những chủng tử mới. Thì cái thế giới này là cái thế giới cộng biến tự biến, mà trong cái cộng có cái tự, mà cái tự có cái cộng, mà có cái bây giờ trong cộng biến và tự biến á, thì có những cái hoàn toàn là tự biến, có những cái cộng nhiều, cộng biến nhiều mà tự biến ít, có cái hoàn toàn là cộng biến, có cái là nghe là nói chung là tự tự cộng cộng tự cộng là tự cộng và cộng tự. Đó là những combination giữa bốn cái với nhau. Cho nên cái thế giới hiện tượng và căn thân nó có bốn loại. Thứ nhất là thuần tự biến, tức là hoàn toàn tự biến, tức là nó tùy thuộc vào cái tâm A Lại Giác Thức của mình thôi, người khác không có làm gì được hết ạ. Họ không có nhảy vào làm được cái gì hết. Thứ nhất là thuần tự biến. Thứ hai là thuần cộng biến. Thuần tức là hoàn toàn đó, hoàn toàn cộng biến. Thứ ba là tự biến nhiều hơn cộng biến, tự nhiều hơn cộng. Và thứ tư là cộng nhiều hơn tự, cộng biến nhiều hơn tự biến. Kỳ này quý vị đi học khóa này viên chép quá chừng ha, phải không? Phải không? Mấy khóa trước ngồi nghe chơi không ạ? Đúng rồi, cái này nó làm cho chất xám trong đầu quý vị nó hoạt động. Không ghi ngồi nghe không mà thôi, tí nữa ra ngoài nó hết không còn nhớ gì. Giờ lấy thí dụ thuần tự biến là cái gì? Đó là những cái tịnh sắc căn của mình. Thuần tự biến là tịnh sắc căn của mình. Cho nên nếu mình sinh ra đó, mà con mắt mình nó lé đó, là ngoài không, là cái là lỗi tại mình thôi. A Lại Giác Thức của mình nó tự biến lấy mình à. tim mình có to hay nhỏ hay nghẹt gì đó. Những cái đó là người ngoài không làm gì được, ta không thấy. Nên những cái đó là hoàn toàn là alaya mình nó biến. Mà khi nó làm biến ra cái đó là coi như là nó trổ ra nghiệp quả. Hiện hành tức là nghiệp quả, mà chủng tử tức là nghiệp nhân. Cho nên những cái gì bệnh tật, già nua, ốm yếu, lẩm cẩm, run rẩy, tất cả những cái chuyện đó là chuyện của mình, người ngoài không làm gì được hết. Phải không? Đúng rồi, con cháu nó thương lắm mà tóc mình bạc thì nó cùng lắm nó đưa cho mình thuốc nhuộm thôi. Nhuộm xong rồi mấy tháng sau lại bạc lại. Mình bắt đầu run nó thì chịu thua, nó đưa cho mình cái cây gậy ba toang để chống mà mình vẫn run như thường. Những cái đó là mình hoàn tự biến. Ở trong cá nhân cái căn thân của mình là tịnh sắc căn. Rồi thuần cộng biến tức là hoàn toàn là cộng biến. Cái thế giới cộng biến ở đây đó, đó là thế giới cảnh. Tức là cái vũ trụ này, mặt trăng, mặt trời, núi Hy Mã Lạp Sơn, gọi là thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, tất cả cái thế giới vũ trụ mình đang sống đây á. Quý vị không ngờ chứ mặt trời là quý vị có làm á, là có tất cả những cái đó đó. Dù quý vị biết không biết, biết là ý thức mình biết thôi, nhưng mà alaya nó đã tạo ra rồi. Alaya của mình sinh trong cái thế giới ta bà này. Tức là cả cái thế giới ta bà này, cả cái trái đất này mình đang sống đây á, là nó là hoàn toàn cộng biến của A Đại Gia Thức. Mình đã biến ra nó rồi để mà cái căn thân của mình tới đó ở. Một khi mình đã lọt vào cái thế giới cộng biến này rồi đó, núi Hy Mã Lạp Sơn ở đằng xa mình dù mình không biết đi nữa, nó đã có rồi. Và ý thức mình không biết thôi, nhưng mà A Đại Gia Thức nó biết. Nó chính nó đã làm ra Hy Mã Lạp Sơn. Chính mặt trời này á, là chính A Đại Thức mình đã làm ra nó. Mặt trăng cũng là thứ mình làm cho nó. Có nhiều khi mình không biết. Đó là cái thế giới cảnh, là cộng biến. Mình đang sống trong cái thế giới này, ta bà này, là tất cả chúng sinh đây đều cộng biến. Thế giới địa ngục là của những người ác độc đã cùng nhau cộng biến ra từ A Lại ra thức của họ. Thứ ba là tự biến nhiều hơn cộng biến. Tự biến nhiều hơn tức là ở đây, trong một cái thế giới này, trong cái xứ Mỹ này là của bao nhiêu người Mỹ, họ đã cộng ra, cộng thêm cái alaya của Việt Mỹ, Vietnamese American của mình, nhào vô làm thêm. Thì trong đó nó có một cái là khi mình lái chiếc xe Lexus á, thì chiếc xe Lexus đó là tự biến, mình biến nó ra nhiều hơn, tại nó của mình, nó liên quan đến mình, chính mình tiền mình đi mua nó mà. Nhưng mà những người khác, người ta có nhìn thấy không? Ta nhìn thấy không? Người ta nhìn thấy mình mua chiếc xe Lexus về, chạy ngang cái nhà mình á, nhang người bạn chạy tới chạy lui cho họ, họ thấy á. Cái đó gọi là kêu á, kêu á, khoe khoang, kêu là khoe khoang. Ví dụ như vậy. Hay là thí dụ như tôi mới đậu cái bằng PhD, tiến sĩ. Thì mỗi lần tôi viết sách tôi phải đề cái thêm là thích chí siêu PhD. Cái đó là kêu thôi. Vì không? Và nếu mà tôi không biết chữ PhD, người khác không biết, cho nên tôi muốn họ biết và viết vào chữ đó. Thì khi tôi viết vào chữ đó thì người ta nhìn thấy thì nó lại rơi vào lại chữ thức của người ta. Thì từ đó nó sẽ, sau khi người ta nhớ tới tôi, ta nói ồ thầy chữ ký siêu PhD, thì lúc đó là có một chút xíu cộng biến của người ta. Tức là khi mà những cái gì quý vị ở đây, cái thân của tôi là tự biến nhiều hơn, còn mỗi quý vị á là đều là cộng biến hết. Tất cả quý vị ở đây ngồi chung với nhau á, mình nhìn thấy những người khác là có trong cộng biến của mình, trong an là dạng thức của mình, bao nhiêu người cùng. Thí dụ trong 10 người trong đây á, là thí dụ trong đây 10 người, tôi là một trong 10 người, thì cá nhân tôi là tự biến nhiều và 9 người kia là cộng biến. Cho nên 9 người kia là cả chung cái đám này đang gọi là thế giới này đó, là tự biến đây và tự biến đây và cộng biến nhiều hơn. Thí dụ những cái gì tự biến nhiều hơn cộng biến là những cái gì thuộc về của tôi, xe tôi, nhà tôi, con tôi, máy lạnh của tôi, thì những đó là do tôi biến, nhưng mà lâu lâu người khác ta tới ta nhìn thấy, tức là cũng có trong tâm thức của họ. Có hiểu không? Rồi cộng biến nhiều hơn tự biến. Cộng biến nhiều hơn tự biến tức là khi mà một cái trust nào, tức là một cái cơ sở nào đó, thì đó là cộng biến. Khi sở làm của mình á, thì cái đó nó thuộc của mình nhiều hơn hay là thuộc về của nhiều người khác? Nhiều người khác. Nhà mình á, là thuộc của ai nhiều hơn? Thuộc của mình nhiều hơn, ta tự biến nhiều hơn. Còn khi mình vào sở đó thì cái sở của mình, cái sở của ông chủ. Không những của ông chủ mà ông chủ cũng không có quyền gì nhiều nữa. Ông chủ làm ăn thất bại nên là dưới nó mời đi ra. Trên cả cái holding đó, cả cái cơ sở đó là cộng biến nhiều hơn. Nhưng mà có mình vô làm, cho nên là cộng biến nhiều hơn tự biến. Thì tôi lấy cái thí dụ dễ dàng cho quý vị hiểu. Thế giới cực lạc, không ở đấy là nói cái chỗ tịnh luật rồi. Đầu tiên á, là tịnh luật là cái thế giới tự biến của thể tịnh trí. Và từ từ các Phật tử ở Houston mò tới, lái xe tới, rồi đóng góp vào, rồi tới tụng niệm thường xuyên, là từ từ họ đóng góp vào. Cho đến ngày hôm nay á, thì tịnh luật là một thế giới tự biến của thể tịnh trí và cộng biến của bao nhiêu Phật tử. Thế giới cực lạc đầu tiên là thế giới tự biến của Phật A Di Đà, Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng Tỳ Kheo sau khi được Đức Phật Thích Ca cho nhìn thấy tất cả những cõi Phật khác rồi, rồi Phật Pháp Tạng Tỳ Kheo mới phát một cái ý nguyện là mình sẽ làm một cái thế giới cực lạc, một cái thế giới tịnh độ để cho những người khác tới. Thì ban đầu thế giới cực lạc đó, nó tên là An Dưỡng Quốc. Tức ban đầu nó bé thôi, nó có chút xíu thôi, để cho các Bồ Tát đi hành đạo các nơi rồi đó, mệt có về nghỉ ngơi, gọi là An Dưỡng, gọi là An Dưỡng Quốc đó. Nhưng nếu mà các bác lớn tuổi mệt đó, thì về đó nghỉ ngơi, nhà già đó, thì về đó nghỉ ngơi, đó là An Dưỡng Quốc. Rồi từ từ các Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm đi hành đạo các nơi, xong rồi ghé tạt ngang ở chỗ này, ồ có chỗ này con nghỉ ngơi cũng được ha. Tới nghỉ ngơi thường xuyên là từ từ lan ra các Bồ Tát phương xa tới dần dần. Rồi đến dần dần đến các A-la-hán cũng trở về đó. Thì lúc đó cái thế giới cực lạc nó lớn dần ra, lớn dần ra, nó bự ra. Đến khi mà nó đủ sức, như thầy Tịnh Trí bây giờ là mua cái chỗ đất mới rồi, đủ sức chứa nhiều hơn nữa, thì tức đó bắt đầu mới mở cửa cho chúng sinh như mình vào. Chứ hồi xưa tịnh độ đó, các có tịnh độ mà chưa có mở lớn đó, là chỉ dành cho Bồ Tát cỡ lớn mới tới được thôi. Đến khi cái cõi cực lạc của Phật A Di Đà có quá nhiều Bồ Tát A La Hán tới rồi, thì có đầy đủ là ban hành đường, ban tất cả các ban sẵn sàng tiếp dẫn chúng sinh tới. Thì chúng sinh tới lúc đó là đổi cái tên thành thế giới cực lạc Sukhavati. Đức Phật A Di Đà mở đón hết mọi người vào đó. Cho nên thế giới cực lạc là thế giới tự biến của Phật A Di Đà, rồi từ từ các Bồ Tát A La Hán tìm đến, rồi cuối cùng đến chúng sinh tìm đến. Cho nên cực lạc là thế giới tự biến của Phật A Di Đà và cộng biến của Bồ Tát A La Hán và của chúng sinh tới. Tới đây quý vị hiểu chưa? Rồi nếu quý vị nào về tới, tức là quý vị tới cực lạc đóng góp một chút xíu, đóng góp vào bông hoa sen ở trong đó. Rồi bây giờ tới những kỹ sư. Quý vị biết hãng Microsoft không? Quý vị đang xài máy à? Tất cả computer thời nay á, là của, mỗi lần quý vị bật máy lên nó hiện ra chữ gì? Microsoft Windows XP. Hiện nay người nào mà xài 2000 á, hãy còn hơi trễ một chút. Có 98, trời ơi, 98 thì thôi. 98 giữ lại để mai mốt cho viện bảo tàng. Của thầy hả? Của thầy mấy? Thầy computer đó là Hòa Thượng Thuyên Hóa nói là quỷ sứ. Thiệt. Giờ mỗi lần tôi mở máy computer là tôi ngồi chừng 15 phút là tôi nhức đầu à. Thì tôi lấy cái thí dụ đầu tiên, hãng Microsoft, chủ của Microsoft tên là gì? Ngay cả bác Tâm An cũng biết Bill Gates nào. Rồi thì đầu tiên Microsoft là do Bill Gates tự biến, nó nằm trong đầu của Bill Gates trước. Rồi sau đó các kỹ sư của Microsoft, những programmer lần hồi tìm đến. Và bây giờ cái hãng Microsoft nó bự lớn là do tự biến của Bill Gates và cộng biến của bao nhiêu kỹ sư về điện toán. Nhìn rõ chưa? Dễ quá ha. Trời sao duy thức này mà nghe dễ rồi từ lớn. Nói tới Bill Gates, Bill Gates là người giàu nhất thế giới hiện nay, phải vậy không? mà ông ta cũng bố thí rất là nhiều, bố thí hàng tỷ đô la. Thì quý vị biết như vậy đó thì đời sau Bill Gates có nghèo được không? Chưa có nói gì hết, chưa có nói cái gì xa xôi hết, sao quý vị rắc rối cuộc đời? Cái chủng tử giàu sang đó, đặc biệt cái luật chủng tử sẽ hiện hành đó, giàu sang là do bố thí. Cho nên hôm qua mình nói cái gì tiền tiền thì lung lung á. Tôi không cần tiền phải không? Cần chứ sao không cần? Có cần không? Cái người đã giàu lại càng giàu thêm. Có vị biết không? Đã giàu rồi mà còn giàu thêm nữa. Tại sao? Tại có tiền, giàu là đã có phước, mà lại dùng cái phước đó lại đi invest nữa thì lại càng giàu thêm. Còn cái người đã nghèo rồi lại nghèo thêm. Mình sinh ra đời mình nghèo, tức là kiếp trước mình không có bố thí. Bây giờ nghèo quá, ít tiền quá, lại không dám bố thí. Cho nên là nó càng nghèo thêm. Cho nên những người nghèo đó mà được gặp học đạo đó thì biết tại sao mình nghèo. Tại mình keo kiệt bọn xẻn là san. Bây giờ phải trừ cái tâm san nó đi, bố thí. Nói thầy, thầy con nghèo quá mà sao bố thí. Quý vị nghèo mà có 50 sen không? Bố thí 50 sen là đủ rồi. 49 sen hả? Cũng được hả? Cho nên những người nào muốn giàu á thì đừng cần đi mua vé số. Cứ chịu khó đi bố thí cúng dường đi. Đến ngày nào nó đủ á thì tự nhiên phước nó trậu ra thì mình sẽ giàu. Còn đã nghèo rồi mà cứ, tôi có biết có nhiều người nghèo rồi mà muốn giàu cái đi mua vé số mà một năm nó xài không biết bao nhiêu tiền vé số. Cho nên nghèo lại càng nghèo thêm, đó lại càng dài cổ ra chờ.
Trong tương lai thì thế nào, dù là bây giờ từ đây về sau sẽ bố thí hơn?
Nếu từ đây về sau sẽ bố thí hơn á thì lúc đó á thì nó sẽ, những cái mình bố thí nó sẽ cho ra quả thì mình sẽ giàu. Còn cái thời gian trước mình không bố thí thì thời gian đó nó không có cho cái gì hết.
Nhưng mà cái nghiệp trước cái của cái người đó là giàu.
Cái nghiệp trước mà lúc nghèo á hả?
Dạ.
Nghiệp trước là nghèo, nó là tại nghiệp trước là không có bố thí. Nghiệp này có đời trước giàu mà không bố thí thì đời này nghèo.
Nhưng mà
sau đó thì giàu á, là một á, là do những cái nghiệp đời trước hay là ngay trong đời này bắt đầu dành dụm làm ăn. Tại thường thường á, những cái người mà nghèo á mà làm nên rồi đó, mà trở thành giàu rồi đó thì cũng khó bố thí lắm. Tại họ nhớ lại những cảnh cơ hàn, tôi đói rồi không ai bố thí cho tôi hết. Cho nên những người mà nghèo mà giàu trở nên giàu á, thường thường những người nghèo mà trở nên giàu á, thường thường keo lắm, khó bố thí. Còn những người giàu sẵn rồi á thì phước nhiều. Đơn giản thôi, khi mình giàu có mà nó lên á, tức là có hai điều. Một đó là mình dành dục như con kiến đó, nó đi tha lâu đầy tổ đó, bóp bụng nhịn ăn dành dục thì từ từ nó cũng lên. Mà nó lên được như vậy đó là do đời này mình tiết kiệm thôi. Mà nếu không bố thí đó, thì đời sau mình lại làm con kiến lại đầu từ đầu, thì lại đi tha đem về tổ. Nên cuối đời thì mình có tiền thiệt, nhưng đời sau đấy, thì mình lại nghèo từ một tuổi cho tới 70 tuổi. 70 đến 80 thì lúc đó mình có tiền về hưu để dành. Còn nếu mình biết bố thí liền á thì đời sau mới 15 tuổi đã có tiền rồi. Như con Bill Gates chưa làm ăn thì đã trong công đã có 2 triệu đô la rồi. Và như vậy mình đầu thai vô nhà tỷ phú liền, không cần mất công đi làm gì hết.
Thầy trở về Bill Gates, nhưng mà ông ta bố thí thì nhiều, nhưng mà ông ta lại làm một cái hơi mâu thuẫn là ông ta mua những hết tất cả những cái hãng nhỏ, rồi ông ta dẹp hết mấy cái hãng nhỏ này, làm cho bao nhiêu người không còn công an việc làm hết á.
Thì những cái đó nó sẽ cho ra cái những nghiệp khác sau. Sau này Bill Gates sẽ bị trả lại những cái quả đó. Tức là đời sau nghiệp nào, chủng tử nào, nhân nào nó sẽ do cho kết quả tương ưng. Những cái gì làm tôi ăn cắp của một người này cho người khác thì cho người khác là cái tốt, tôi sẽ hưởng cái quả đó. Mà ăn cắp của người này thì sẽ bị, thì đời sau. Cho nên mình đừng có loạn sang ngầu. mỗi cái nào nó đều cho ra những cái đó. Mai mốt đời sau Bill Gates làm ăn, nó sẽ bị những cái tuổi khác nó tới nó phá. Là như vậy. Là vậy thôi. Làm cho những người khác thất nghiệp thì những người khác thất nghiệp đó, đó họ sẽ oán thù, thì họ sẽ tìm tới để mà trả, để mà trả thù. Cái đó là oan gia. Vậy thôi.
Nhưng mà ông ta này bố thí rất là...
Thì về sau những người được ông ta bố thí đó lại tới giúp ông ta. Còn những người mà ông ta làm cho sụp tiệm đó sẽ tìm tới để mà phá ông ta.
Vậy thì ông ta vẫn cứ như vậy hoài, ông ta không sống không chết.
Cô đừng có lo, ông ta sống không chết. Thôi đủ rồi, thôi. Yeah. Bắt đầu mình lo cho số mạng của Bill Gates rồi. Lấy thí dụ tự biến cộng biến cho quý vị đó. Rồi từ cái tự biến và cộng biến nó sinh ra, nó cho mình hiểu được cái cộng nghiệp và biệt nghiệp. Từ cái tự biến, cộng biến nó sẽ giúp cho mình hiểu cái biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là cái nghiệp của cá nhân mình. Biệt nghiệp chính là gì? Chính là cái tự biến. Và cộng nghiệp chính là gì? Là cái cộng biến. Đất nước Tây Tạng bị tàu tới xâm chiếm, cả nước Tây Tạng bị Trung Cộng chịu chung một cái số như vậy, đó là cộng nghiệp. Tại vì sao? Tại vì thời xa xưa nữa, dân Tây Tạng rất là hung ác. Vào những thế kỷ trước nữa, khoảng là rất là lâu xa, thì dân Tây Tạng nó gần giống như là dã man như dân Mông Cổ vậy đó. Nó đi giết rất nhiều người Trung Hoa, tàn sát, mà không những tàn sát, đàn bà con nít giết hết. Thì phải cả mấy trăm năm sau cái quả nó mới trổ lại. Thì cả cái đoàn quân mà đi giết đó, thì tái sanh trở lại, lúc đó tu rồi. Bây giờ là lạc ma hết. Bây thời này là không lạc ma, không đi đánh nhau nữa, chuyển hóa tâm rồi. Nhưng mà cái nghiệp đó nó phải trả lại. Mà cả trả đó là cả đoàn nó bị trả. Cho nên cái đó thành cộng nghiệp. Như mình đây á, mình bị cộng sản nó xâm chiếm, bây giờ cả nước Việt Nam trở thành cộng sản, thì cái đó là cộng nghiệp của tất cả những người Việt Nam. Nhưng mà trong tất cả những người Việt Nam đó, đó cả đất nước Việt Nam bị rơi vào cộng sản, nhưng mà những người Việt Nam này nè không có bị. Tại sao? Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Toàn thể cộng nghiệp của người Việt Nam là bị rơi vào tay cộng sản, nhưng mà cũng có những cái tên nó có phước nhiều hơn, tách ra được biệt nghiệp. Toàn dân Tây Tạng bị Trung Cộng chiếm, như Đà Lai Lạt Ma, Cạc Ma Pa, tất cả những vị đó không có tham dự trong những cái chuyến đi giết người đó, thế thoát ra ngoài được. Xin hân hạnh chào quý vị, welcome. Trong một chuyến máy bay cùng đi, tức là khi nó rớt đó, thì cả đám chết hết, có thằng bé không chết. Như cái vụ tsunami vừa rồi quét tùm lum hết, có nhiều người, rất nhiều người chết. Có nhiều đứa bé nó ngồi trên cây, ngồi trên nóc nhà nước trôi. Cộng nghiệp của cái vùng Đông Nam Á bị tsunami, nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó nó có những cái biệt nghiệp. Mình sinh ở trong một cái gia đình nào, một quốc gia nào, là mình có cái relation, mình có cái connection, cái nhân duyên với họ. Nhưng mà trong toàn bộ đó xảy ra cái gì á, thì mình cũng chịu ảnh hưởng, nhưng mà mình ảnh hưởng mình nó khác hơn. Đi máy bay rớt, nếu mình có phước, mình đi cùng chuyến máy bay đó, rớt xuống mình gãy chân gãy tay thôi, người ta chết hết. Ngồi chung một chiếc xe, xe đụng mấy người khác chết, mình chỉ có chảy da chút xíu thôi, tại cái phước của mình riêng. Nhưng mà vì mình quen với những người đó, tại sao họ hàng anh em của mình, cho nên mình cùng đi, nhưng mà người ta chết mình không chết. Cho nên cùng đi là cộng nghiệp, mà không chết là biệt nghiệp. Cho nên có phước thì không sợ gì hết. Còn nếu không có phước đó thì chui trong góc nào cũng chết. Cho nên cái mà cầu an hay nhất đó, cầu an ngon lành nhất là gì? Cố gắng làm phước. Làm phước bố thí cứu giúp tất cả những người. Thì khỏi cầm tới đây đưa tên cho thầy. Có câu chuyện ở Việt Nam á, nó có những xe vận tải, có cái gia đình đó đi coi thầy bói. Thầy bói nói là gia đình 4 người, hai vợ chồng, hai đứa con, nói là ngày hôm đó đừng có đi ra ngoài. Đi ra ngoài là đại hung, xui lắm có thể chết mất mạng. Ngày hôm đó cả gia đình nhất quyết không đi ra ngoài, ngồi từ sáng đến tối, không đi ra ngoài đường. Xui cái buổi chiều hôm đó có một chiếc xe vận tải cam nhông ở Việt Nam á, nó chạy, nó lái xe nhanh quá là nó lạc tay lái. Nhà nó ngay đầu đường, nó đâm vô nhà người, cả nhà đang ngồi ăn cơm, đâm vô bốn người chết hết. Không đi ra ngoài mà tới nó đâm mình à. Cho nên mình không đi đâu hết, máy bay nó rớt trên đầu xuống là mình chết. Đúng không? Còn giờ mình đi á, nhiều khi đi ra ngoài mình lái cái gì làm. Xe rớt, xe đụng, xe cán mình cũng không chết. À, mình tới số đó chui trong góc nào trốn hồi tự nhiên là chỗ đó nó sụp à. Giống như là ở New York cũng vậy, World Trade Center, cái kỳ cháy đó. Có những người làm việc trong đó mà cái biệt nghiệp tốt, đến đúng ngày hôm đó sắp sửa đi tới đó, tự nhiên có những cái gì đó nó cản lại. Hôm đó vợ nói hơn giờ sáng nay anh đi đón con giùm, đưa con đi học, cái chạy vòng đi thì tới trễ chừng một phút thôi là đủ rồi, là sống. Cho nên quý vị cầu an hay nhất là cố gắng làm phước bố thí cúng dường giúp người đầy đủ hết. Cái đó là tự quý vị cầu an cho quý vị chắc ăn nhất. Còn mà san là phẫn hận phú não hại cuống xiếm hại kiêu san tham gì bất hại phóng dật tung hết á, nay muốn tâm sợ ác á mà làm á, xong rồi sợ chết rồi làm ác quá sợ thế chạy tới đây đưa tên cho quý thầy. Cái đó cái bộ không bảo đảm lắm á. Phóng sanh á thì mình giúp cho chúng sinh khác được sống dài lâu hơn, thay vì cái số người ta sắp chết người ta còn sống lại hơn thì mình sẽ sống tới 102 tuổi. À, cái đó không sao, tại vì nếu mà trong đạo Phật đó, cái nghiệp á, trước hết á, chắc các nghiệp á là do cái sự tác ý chủ ý. Mình muốn phóng sanh tức là cái tâm mình á là tốt, nhưng mà mình vô tình mình hại những con chim đó á, thì thật ra đó là những cái là cái số của những con chim đó nó phải bị chết đói. Cho nên mình tâm mình phóng sanh thì mình cũng được phước, nhưng mà vô tình mình làm hại nó thì cái phước nó bị bớt đi. Cho nên cái sự phóng sanh của mình nó thiếu trí huệ. Giống như hồi ở Việt Nam, tôi về Việt Nam tôi đi mua ốc tính ra biển phóng sanh, xách bịch đem ra Nha Trang, sắp sửa tính ra vứt, mấy đứa nhỏ nó nói ủa thầy mang cái này đi đâu vậy, nói đem ra phóng sanh, nó nói trời cái này ốc nước ngọt thầy. Trời ơi tôi hú hồn, xém như mình có cái tâm phóng sanh mà thế lại giết nó. Nhưng mà may quá tại chưa có nhờ chắc chư thiên giúp, không muốn cho tôi tạo nghiệp, nên khiến cho những đứa nhỏ mà nó ngồi ngay đó chung quanh đó, nó hỏi. Nên là thôi là đi vô trong sông.
Nếu
quý vị muốn phóng sanh đó, tốt nhất đừng có phóng sanh chim, tại chim không ai ăn thịt nữa đó. Nhất là những chim đẹp, đừng có chơi phóng sanh chim. Chính tôi biết ở Việt Nam có cái chùa của sư cô đó ở gần Thủ Đức đó, cứ mỗi mà ngày rằm mà một Tết đó là Phật, những người mà bán chim đem sách tới mấy giỏ, cô cứ trả tiền đều đều, xong rồi nó cứ đi bắt chim đều đều tới cùng đưa cho sư cô phóng sanh. Vô tình sư cô làm cho tụi nó đi bắt chim đều đều. Phóng sanh là gì? Tức là những cái chúng sinh đó đáng lẽ nó phải chết thì mình cứu cho nó sống. Còn chim á, chim sẻ không ai ăn hết á, mà cũng không đó. Hay là chim đẹp á, Mỹ bên này chim đẹp nó nuôi thôi, chứ đừng phóng sanh chim đẹp. Phóng sanh á, là nên phóng sanh cá, ốc, những con nào mà bị người ta ăn á, mình cứu nó. Gà Tây á, nếu quý vị á, một con gà Tây nó hơi mắc. Nếu mà quý vị muốn phóng sanh nhiều á, thì quý vị nên một số tiền nhỏ mà mình đi mua nhiều chúng sinh là cá, tôm, tép gì đó. Thì quý vị ở đây Houston nó nhiều đồ mà seafood lắm. Thì quý vị ở đây nè, sau khóa này á, quý vị đi về bỏ ra một số tới những cái tiệm ăn mà có những cá nó bơi lủng lẳng ở trong đó, lủng ngủng ở trong đó, quý vị mua dùm xong đem ra biển. Mà thứ là đồ biển đó nha, đem ra biển thả dùm. Thả dùm rồi hồi hướng công đức cho thầy Chí Siêu dùm.
nó mấy con nó sắp giờ nó sắp chết thả nó chết đó thầy mấy lần đó thầy mấy con đó nó bị trong
số chết
lúc hỏi con hỏi
nếu người ta nói nuôi thả chết thì đừng có thả. Nếu quý vị rắc rối cuộc đời đó thì tới thẳng những cái người đánh cá đó, mua thẳng ở đó luôn cho rồi. Phóng sanh cá thì được cái phước đối với những con cá được phóng sanh, còn mình ăn cá đó thì mình lại tạo cái nghiệp với con cá mình ăn. Cái gì nó đâu ra đó, mình cứu được 100 con cá thì 100 con cá nó mang ơn mình, còn con cá mình xực phản nó đó thì kiếp nào nó con cá đó nó sẽ tới nó xực phản mình lại.
Con cá nó chết rồi thì sao thầy ăn
hết thôi. Mình học suy thức tiếp nha. Quý vị nói thích nói vậy không có thì giờ học suy thức à. Đây là cái lý luận của người là cái người mà gọi là muốn ăn thịt cá mà muốn rồi thôi câu này là xong rồi, cái này đang mình không có giảng về vấn đề ăn chay. Lý luận của những người mà thích ăn thịt ăn cá đó nói là tôi ăn nó để hóa kiếp cho nó, tội nghiệp nó quá, mình ăn nó cho nó đi đầu thai kiếp khác. Trước hết mình ăn nó đó, trong đạo Phật đó, cái nghiệp đó, là nó do cái tác ý. Mà tại sao cái gì khiến mình thích ăn thịt nó? Ăn thịt nó để cho cái gì? Cái gì được hưởng? Cái lưỡi nó ngon, ăn chay nó nhạt quá, ăn thịt nó mặn mòi, ăn cá nó mặn mòi hơn. Đó là lý luận của những người thích như vậy. Thế nên hóa kiếp, mình không phải là đứng tạo hóa, chứ mình không có quyền hóa kiếp cho ai hết. Giờ tôi thấy bà già này đâm chết cho bà thì bà sống mà tội nghiệp bà quá. Ví dụ như vậy, mấy giờ quý vị về nhà thì thấy cha mẹ mình già nó lấy dao đâm cho ông bà chết hết cho rồi, được khỏi mình khỏi phải nuôi, rồi ông bà cũng khỏi phải mà run lại lập cập ăn không xong nữa, đã hiểu tùm lum hóa kiếp cho bà luôn. Mình không có quyền hóa kiếp cho ai hết á. Cho nên mình làm cái gì á, đó là những cái lý luận gọi là tà kiến. Tà kiến thì sẽ cho ra cái quả đau khổ thôi. Đó. Nên chúng sinh ở Việt Nam ta nhậu nhẹt ngon lành, không có ai nghĩ gì đến cái từ bi. Tại sao mình phóng sanh nó được? Đó là cái sự hiện hành, cái thể hiện của cái chủng tử từ bi, không muốn ăn nuốt chúng sinh. Và chúng sinh là cha mẹ mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi, đã có một kiếp nào, ít nhất là một kiếp là cha mẹ anh em của mình rồi. Vì do tạo nghiệp cho nên đời này sinh làm con cá, con bò, con heo, con gì đó, mà mình không có cái thiên nhãn thông, không có túc mạng thông để biết, cho nên mình ăn tỉnh bơ, rồi mình còn nói biện, gọi là biện minh bằng cách là tôi ăn cho hóa kiếp. Không có hóa kiếp ai hết á. Vấn đề ăn chay, thả phóng sanh đó, tất cả những đó là do cái tấm lòng từ bi, không muốn ăn nuốt uống máu thịt của chúng sinh khác, vì họ đã là cha mẹ anh em của mình. Và cái luật nhân quả nó tự động chủng tử nó sinh hiện thành lấy, à không có ai đứng mà sắp xếp cái nó, không có mình, không có quyền. Những cái vừa nói là ý thức tà kiến nói thôi, những người nói thôi ăn đi không sao đâu, cái này hóa kiếp hoặc đằng nào nó cũng chết rồi, thí dụ vân vân. Thì tất cả những cái đó là tà kiến, tại mình không biết. Bao nhiêu người không biết, cho nên cái sự vô minh nó cho ra cái không biết, và không biết cho nên mới tạo nghiệp. À, có vậy thôi. Rồi trong linh hồn mình nhờ một lần nữa, mình không có quyền hóa kiếp cho ai hết. Đầu tiên á, là nó phát khởi cái lòng từ bi, không muốn chúng sinh bị giết chết thì mình giúp. Thay vì quý vị có thể giúp phóng sinh, tại phóng sinh ở đây á, là so với cái sinh mạng, một con tép mà là hay một con cá mà bị chết đó cũng là một sinh mạng, hay một người cũng là sinh mạng, một con mèo cũng là một sinh mạng. Thì tùy, có những người phóng sinh, có những người gửi tiền về Việt Nam để giúp những trẻ mồ côi, nếu không ai nuôi nó cũng chết, thì giúp người đó thì tốn nhiều tiền hơn. Nuôi một người đó là gửi về Việt Nam một người, chứ là một tháng là $10. Thì là $10, quý vị chỉ có nuôi được một người đó, thì $10 quý vị có thể mua được 1,000 con tép, thì quý vị giúp nhiều hơn. Nhưng mà tuy giúp một người phước nó nhiều hơn là giúp những con tép, nhưng mà nếu mà tính về sinh mạng thì tép nhiều hơn. Thì mình đừng ở đây đừng có tính kỹ những như vậy, đừng nói bắt đầu xong phóng xanh là tính là $10 tôi giúp được cứu được 10 con mèo, $10 tôi giúp phóng xanh được 100 con tép, $10 thì không phải. Đầu tiên phóng xanh là cái tâm từ bi, gặp trường hợp nào mình làm cái đó thôi, hiểu không? À, con bộ quý vị thích nói những chuyện gì là lung tung đâu không à? Trở lại tiếp. Nói kiểu này chắc là phải xin quý thầy nói tới 12 giờ luôn à. Rồi đó là cộng biến tự biến là sinh ra cộng nghiệp. Bây giờ mình nói tới nghiệp. Rồi đi tới cái nghiệp đây. Kéo dài ra ha. Và nghiệp, nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động mà cũng có nghĩa là hoa quả, hoa trái. Cho nên có những cái gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp tiếng Phạn gọi là karma. Thì karma đúng ra đó là nghiệp, nghiệp nhân, nghiệp quả đó là karma phala. Cho nên khi nói tới nghiệp á thì nó gồm bao cả hai chữ nhân và quả. Thì có ba loại nghiệp nhân. Ba loại nghiệp nhân đó là gì? Đó là thân, khẩu, ý. Nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Tu hành, mục đích của sự tu hành tức là làm thanh tịnh ba cái nghiệp này, làm sao cho những cái nghiệp của thân, khẩu, ý nó được thanh tịnh. Khi quý vị giữ giới đó, những cái giới nó giúp cho cái thân, khẩu của mình được thanh tịnh. Không sát sanh là thuộc về cái gì? Thân nghiệp. Trộm cắp là thuộc về sát sanh, trộm cắp. Tà dâm thuộc về thân nghiệp. Nói dối thuộc về, uống rượu thuộc về khẩu nghiệp. Cái miệng nói. Cho nên quý vị thấy năm giới đó nó bao gồm nghiệp gì? Thân và khẩu. Không nói tới ý. Bắt đầu khi nào quý vị thọ giới thập thiệt nghiệp á, thì lúc đó mới nói không được. Tham, sân, si, thì ba cái đó nó thuộc về ý. Tại vì những người thường á, mà bắt người ta giữ ý nhiều quá, người ta không tu được, không được. Cho nên chỉ cho người ta đừng có nói bậy, đừng có nói xấu, đừng nói dối, đừng nói ác, đừng nói chửi bới thân thôi. Còn người tu mà khá hơn nữa đó, là làm chủ cái ý của mình, kềm giữ cái ý của mình là tự động thân khẩu nó không có làm bậy. Đó. Cho nên ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nói lên, nói năng hay hành động mà với tâm ý ác thì cái nghiệp quả sẽ theo sau. Quý vị nào có sách Ý Tình Thân về đọc lại lần nữa. Phật tử coi chừng khẩu nghiệp, Phật tử hay tạo khẩu nghiệp nhiều nhất. Phật tử hay tạo khẩu nghiệp nhiều nhất, nhất là khi nói về chư tăng. Cúng dường nhiều, làm chùa nhiều, làm đủ thứ hết thì cái đó là phước của cái thân nghiệp. Nhưng mà tới chùa khen thầy này, chỉ trích thầy kia, chê bai sư cô này, nói toàn những cái chuyện như vậy đó, đó là khẩu nghiệp. Cho nên nhiều Phật tử tu hành hay lắm mà đục nhô là nói khen thầy này, chê thầy kia rồi trùng lung hết. Khen thì tốt, chê thì không. Tại sao? Mình khen người thường á, mình khen người khác thì mình sẽ được người khác khen lại, nhân quả phải không? Mình chê người này thì người khác sẽ chê lại mình. Nhưng khi mình nói tới quý thầy, tức là quý thầy thuộc về Tam Bảo, mà mình chê quý thầy đấy, nói xấu quý thầy, thì mai mốt sẽ có người chê lại mình, không sao đó. Nhưng mà ở đây á, cái ảnh hưởng của nó đó, cái influence của nó đó, nó không có chỉ đơn độc cá nhân với cá nhân, mà nó làm cái gì? Nó lan ra và làm mất tín tâm của những người khác đối với Tam Bảo. Cho nên cái quả đó nó trở lại nặng. Quý vị chửi người thường không sao, quý vị chửi một thánh nhân, một ông Sa Di chỉ chê một ông A-la-hán tụng kinh như chó sủa thôi, thì cái quả nó trở lại đó. Nó quả nó trở lại thì ông Sa Di đó đầu thai làm Sa Di Quân Đề, 500 kiếp làm chó, đầu thai làm chó. Ông không làm gì hết chị. Chưa, ông đã sám hối rồi đó. Đi ngang qua nghe ông thầy già tụng kinh, nó ỷ mình tụng kinh hay như quý thầy đây nè. Quý thầy đây sáng tụng kinh, tại trẻ hơi mạnh mà, tụng kinh lên xuống trầm bổng, còn vì thầy kia là chắc cũng 80 hay 70 rồi. Nó tụng kinh khều khào. Chú Sa Di này nó trở thầy tụng như chó sủa vậy đó. Rồi vì hòa thượng nó nói này, chú lại đây, chú sám hối liền, ta là A-la-hán. Khi nghe thấy vậy mới hoảng hồn. Tại nếu mà nói người thường thì chắc bị chừng 50 kiếp thôi hay là gì thôi, mà đụng vào những bậc tu hành càng lớn á thì cái tội mình nó càng nặng. Vậy thôi, cho nên là đừng có đụng tới những vị lớn. Có vị đi ăn cắp đồ của ai cũng được, mà ăn cắp đồ của Bush hay là của của Rumsfeld hay là hay là đây là ai, thống đốc đây là gì, John Kerry ở đây hả? Kerry. Thôi đủ rồi, thôi khỏi. Tức là quý vị đụng tới những người càng lớn á, phước đức càng lớn của họ đó, thì cái nghiệp trả lại của mình càng nặng, nó tương ứng vậy thôi. Quý vị đi ăn cắp một đồng á thì chả ai nói gì hết, mà quý vị đi ăn cắp nhà băng á thì quý vị vô tù bao nhiêu năm đó, nó là vậy đó. Cho nên Phật tử cẩn thận, đa số Phật tử cẩn thận, đừng có tạo khẩu nghiệp. Khi bắt đầu khen thầy nào thì không sao hết, bắt đầu muốn chê thầy nào á thì phải uốn lưỡi chừng 5-6 lần, ít nhất 5-6 lần. Nếu uốn nhiều lần chừng 70 lần thì càng tốt. Uốn hồi là người ta đi hết, không ai nghe mình nữa. Rồi hồi nãy là nghiệp nhân, rồi nghiệp quả. Có hai loại nghiệp quả. Đạo Phật nó rất là đơn giản thôi. Mình thấy thầy nào không được, mình không thích thì thôi mình đi tìm thầy khác thôi. Chứ tại sao mà mở miệng ra làm chi? Đó, mở miệng ra nói bậy là mai mốt xuống địa ngục quỷ sứ cắt lưỡi mình, chứ đâu cắt lưỡi thầy đó. Đạo Phật dạy cho quý vị trí tuệ. Giờ nói về nghiệp quả. Nghiệp quả có hai loại nghiệp quả, là chánh báo và y báo. Báo tức là quả báo đó. Chánh báo là quả báo chính, đó chính là cái thân của mình đây. Các bác mà sống tới 80 mấy là đời trước các bác cũng gọi là phóng sanh nhiều lắm mới sống dữ vậy đó. Bây giờ phóng sanh nữa là sống tới 120 hay 120 luôn. Rồi y báo tức là quả báo thuộc về cái nơi chốn, tức là cái cảnh của mình đang ở. Quý vị ngồi ở Houston đây cũng là ngon lành lắm, mới ở cái chùa lớn mà nhà Houston cũng lớn nữa, vừa lớn vừa to vừa rẻ. Dân ở Houston còn bộ chánh báo y báo tốt rồi nha. Tất cả chánh báo và y báo đều phát xuất từ cái gì, từ thức nào? Từ A Lại Gia hết. Quý vị nào học kinh Lăng Nghiêm đó, nói tất cả là một niệm bất giác tâm, bất giác vô minh sinh ra sân hà đại địa. Một niệm bất giác vô minh sinh ra sân hà đại địa, tức là khi bất giác vô minh thì tâm nó trở thành A Lại Gia thức, và từ A Lại Gia thức nó biến hiện, nó hiện thành ra sân hà đại địa thuộc về y báo. Và nó không những nó biến ra sân hà đại địa, và nó biến ra cái mình đây nữa, là chánh báo. Nghiệp nhân tức là những cái hành động qua thân khẩu ý, nó thu hình vào, nó thu vào A Lại Gia thức dưới hình thức chủng tử. Tức là tất cả những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, mình nói ra khơi khơi chửi người ta cho đã, mà đâu có ngờ những cái mình nói ra nó biến thành chủng tử, nó thu vào trong A Lại Gia thức, nó nằm ở đó, nó chờ ngày nó chín. Thì khi chín mùi, những cái chủng tử này nó hiện hành ra thành quả báo. Khi nó hiện ra thì gọi là nghiệp quả. Và trong chánh báo và y báo, chả nếu mà tôi nói nhiều như vậy chắc không hết đâu nhỉ? Nói tỉ mỉ vậy chắc không hết nữa, không hết đáng chịu nha. Vậy thì chiều nay quý vị nào về rồi thì ở lại tôi sẽ chọn giảng tiếp. Chánh báo và y báo thì trong chánh báo y báo nó cũng có nhiều loại. Có tránh báo tốt mà y báo xấu, tránh báo xấu mà y báo tốt, tránh báo tốt là y báo tốt, mà tránh báo xấu và y báo xấu, chia làm 4 cặp. Thôi quý vị ghi như vậy, quý vị về suy nghĩ lấy mình nha. Thì vấn đề tu hành là làm sao? Là cốt tu tập đưa những chủng tử tốt vào lại thức để rồi nó cho ra tránh báo tốt và y báo tốt. Mình không sát sinh, trộm cắp và phóng sanh thì đời sau sẽ cho ra cái tránh báo gì? Thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Mình bố thí cúng dường giúp đỡ thì đời sau mình sẽ được hưởng phước giàu sang sung sướng, à, tức là sẽ ở được cái nơi giàu có. Trên quý vị tu thì tu mà bình thường thì chỉ cần cầu đời sau, đa số những người Phật tử mà không có muốn giải thoát thì cố gắng làm phước để đời sau được sung sướng hạnh phúc. Muốn giải thoát mà chưa đến nơi, chưa có kiến tánh thành Phật á, nếu quý vị nào tu thiền mà lỡ chưa có kiến tánh nha, chắc chừng từ đây đến vài năm nữa chắc chắn quý vị sẽ kiến tánh. Mà lỡ trường hợp mà chưa kiến tánh á, mà có làm phước rồi á, thì mà có niệm Phật A Di Đà thêm á, hoặc là gỡ gạc á, mà nếu mà nó may á thì nó sẽ cho ra y báo là cực lạc, mà tránh báo là cái thân kim cương. Cho nên tu hành là làm sao chuyển những chủng tử để cốt nó cho thành những cái kết quả tránh báo y báo tốt. Cho nên có nhiều người nói thầy kiếp sau con không muốn trở lại nữa, không muốn trở lại nữa, cái đó là ý thức nói. Ý thức nó nói con không muốn trở lại cõi ta bà này khổ lắm. Nhưng mà trong A-lại ra thức chứa cái gì? Vấn đề quan trọng A-lại ra thức của quý vị chứa cái gì? Chứ tôi không cần biết quý vị muốn cái gì. Nhiều người nói con muốn về cực lạc thầy. Vậy đi. Cứ về. Con muốn về cực lạc là cái gì muốn? Ý thức nó muốn. Mà trong kho có chủng tử của Di Đà không? Không. Vậy thôi không có về. Thầy con muốn trúng số giàu sang. Được, trúng đi, ra mua số đi. Trong A Lại Thức có chủng tử bố thí làm phước không? Không, vẫn tiếp tục nghèo mặt tiền. Vậy thôi. Xem lại xét trong chủng tử A Lại Gia mình có cái gì thôi. Còn mình muốn cái gì thì cứ tha hồ muốn. Nên là đây vấn đề là mình phải biết được ý thức mình muốn cái gì. Mà trong A Lại Gia thức mình có cái gì. Mình muốn kiến tánh thành Phật phải không? Kiến đi, cứ kiến tánh, cứ ngồi thiền. Mà trong A Lại Gia thức của mình có cái gì? Chủng tử tham sân si chấp ngã là không bao giờ thấy tánh hết đó. Chấp ngã là không thấy tánh được. Vậy cái ngã nó che hết, che lấp cái tánh. Những cái vị đắc đạo, tức là những cái vị có tha tâm thông á, tại sao họ tha tâm thông hay túc mạng thông? Tha tâm thông là biết được tâm của mình, và túc mạng thông là biết được những kiếp trước của mình là tại sao? Tại vì họ nhìn thẳng, họ thấy trong A Lại Gia thức của mình. Tại A Lại Gia thức là cái hard drive hay là những cái máy, những cuốn video nó giữ hình nhiều kiếp. Thì họ nhìn thẳng vào trong đó, như Đức Phật nhìn vào kiếp nào biết mình là cái gì. Tại vì sao? Tại Ngài đã trở về được A Lại Gia thức và đã hòa nhập vào A Lại Gia thức và biến A Lại Gia thức thành đại viên cảnh trí. Cho nên pháp giới này, mình sống trong pháp giới này và pháp giới này là một phần của mình. Cho nên khi mình nằm trong tâm của chư Phật, nên chư Phật thấy mình. Mỗi lần mình cầu nguyện đủ là chư Phật nhìn thấy mình. Tại vì mình nằm trong tâm của chư Phật. Quý vị nằm trong tâm của tôi, nhưng mà tại vì tôi hãy còn u mê cho nên tôi không có thấy quý vị được. Tôi rời khỏi đây là không thấy ai hết nữa hết. Nhưng những người tu đắc đạo có túc mạng thông thì nhìn xuyên thẳng vào A Lại Gia thức của mình thì nhìn thấy nhiều đời nhiều kiếp của mình. Những vị có tha tâm thông thì nhìn được A Lại Gia thức của mình thì biết được mình nghĩ cái gì, mà thật ra không cần A Lại Gia thức của mình. Những người có tha tâm thông chỉ cần nhìn thấy ý thức của mình thôi. Hạng có tha tâm thông á, nó có nhiều hạng, từ A La Hán trở lên á, là nhìn thấy tâm niệm của mình khác của những kiếp trước nữa. Còn những người tu mà thiền định thường thôi, mà chứng đạo, mở được cái thiên nhãn á, thần nhãn á, third eye á, con mắt thứ ba đó, thì khi mình nghĩ cái gì đó á, là trong ý thức, mà ý thức nó vừa nghĩ thì nó nằm trong cái RAM, random memory, mình chưa có xóa thì họ nhìn thấy, mà mình khi xóa rồi á, thì không nhìn thấy nữa. Cho nên vì mình vừa mới nghĩ một cái gì đó, những người mà tu bình thường mình vừa mới nghĩ gì họ nhìn thấy liền, nhà những gì mình nghĩ hôm qua họ không nhìn thấy nữa. Rồi tới 18:30 10 giờ là hết giờ rồi nha, mà chưa có đi gì hết à, chưa có đi tới hết bài à. Thôi bây giờ chắc là tôi phải giảng tóm tắt những cái bài kệ này nha. Gom nó lại thành một khúc chứ không thôi là đi từng cả bài không kịp nữa. Bây giờ nói chung bây giờ mình sang cái vấn đề nhận thức là vấn đề quan trọng của duy thức đây. Vấn đề bắt đầu sang vấn đề tu tập. Mình sang cái trong cái dàn bài là vấn đề nhận thức số 8 đó. Vấn đề nhận thức là cái câu các câu từ câu 20 cho tới câu 25 là một lèo 6 câu. Thì viết ở đây răng nhăng như vậy nhưng mà thật ra đó là nói về ba tánh. Thì ba tánh này đó, câu 20 đó nói về biến kế sở chấp, tánh biến kế sở chấp tánh. Do mọi người biến kế đủ thứ vật thì tánh biến kế chấp này tự nó không có thật. Kế tiếp câu 21 là tự tánh y tha khởi. Rồi kế tiếp là tánh viên thành thật. Thì ở đây đáng lẽ là nói tỉ mỉ những cái câu kệ này á, thì tôi nói thẳng luôn về ba cái tánh này cho quý vị nghe luôn cho rồi. Ở đây nói về ba cái tánh. Ba tánh này là những cái tánh đặc biệt của duy thức. Trong duy thức học có ba cái tánh gọi là biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Giờ câu kệ 20 đó là nói về tánh biến kế sở chấp. Biến kế, biến là gì? Biến là phổ biến, kế là so đo, rồi nó chấp. Thì cái tánh này á, nói một cách đơn giản, cái tánh này là do cái sự chấp trước so đo của ý thức mà ra. Tức là khi mình thấy một cái gì, ý thức sống trong ngày thấy được cái gì rồi, bắt đầu về so đo, phân biệt, suy tính, nghĩ tưởng, rồi so sánh với những cái khác, rồi suy ra là như vậy. Thí dụ biến kế sở chấp tánh là gì? Tối mình đi mình thấy sợi dây á, mình nhìn thấy sợi dây, rồi mình so tại trước mình thấy con rắn nó cũng dài dài như vậy, nó cũng nằm cuốn cuốn như vậy. Và bây giờ mình nhìn thấy một cái hình thù gì nó cũng nằm tròn tròn cuốn cuốn như vậy, mình so đo nó, so nó với những cái trước, nhìn thấy nó giống con rắn cho nên mình nói nó là con rắn. Thì khi mình thấy nó là con rắn, đó là biến kế sở chấp, cái tánh biến kế sở chấp đang làm việc. Khi mà chồng đi làm về trễ hay về khuya, cái mình so đo, ủa là thường bình thường ổng về sớm xong nói về trễ vậy, mà về trễ có bộ mặt ổng có bộ vui vẻ quá ha, đã về trễ lại còn vui vẻ, chắc ổng đi bà nào rồi. Cái đó là biến kế sở chấp. Cái tánh biến kế sở chấp đó là một cái tánh đặc biệt của ý thức. Mà khi mà ý thức nó nhận thức với biến kế sở chấp, tức là nói cách khác mình so lại, biến kế sở chấp tức là phi lượng. Hay là mình nói theo danh từ bình dân của người đời đó, bà này sao hay nghĩ bậy, cái tánh bà này nghĩ bậy, nghĩ bậy đó, tưởng bậy, nghĩ bậy đó, hay là gọi là negative thinking đó. Đó chính là biến kế sở chấp. Khi nào mà sai á, đang so đo là tỷ lượng, nhưng mà sai thành thường thường cái tánh biến kế sở chấp này là phi lượng. Rồi mình sang đến cái tánh thứ hai là y tha khởi tánh. Y là nương vào, tha là cái khác, tức là nương vào cái khác mà sinh ra. Thế giờ mình thấy chồng mình về khuya, thay mình nói chắc ông này đi chơi bà nào rồi và biến kế, rồi mình hỏi hôm nay sao anh đi về trễ vậy. Thì ông chồng mới nói là tôi về trễ là tại vì đi ra sở, rồi gặp bạn bè cũ mời đi ăn uống này nọ, rồi nói mời làm affair này nọ, rồi trúng mối, rồi hoan hỷ. Thì tất cả những cái nói ra như vậy đó là y tha khởi, là nhân duyên. Mình tìm rõ nhân duyên của cái sự vật ra sao, tất cả những nhân duyên sự vật nó đúc kết vào thì mới đưa ra cái này. Đó là cái tánh y tha khởi. Tánh cuối cùng đó là tánh viên thành thật. Viên thành thật, viên tức là viên mãn, thành là thành tựu, thật là chân thật. Cái tánh thành thật và thành tựu viên mãn. Thì cái tánh viên thành thật ở đây á, tức là cái tánh của chân như, tánh của thực tại.